Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 21 tháng 12, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc Đức Maria có tương quan gì với Chúa Thánh Thần? Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Chuẩn bị y phục cho lễ vị thành niên của Chúa Giêsu. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, sáng hôm qua 20 tháng 12, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 7.500 người thuộc Cộng đoàn Thánh Gioan 23. Ngài khích lệ các thành viên Cộng đoàn tiếp tục chăm sóc việc huấn luyện tinh thần và siêng năng lãnh nhận các bí tích. Cộng đoàn Thánh Gioan 23 do vị tôi tớ Chúa Linh Mục Oreste Bensi, người Italia, sáng lập cách đây 46 năm, chuyên giúp cai nghiện ma túy và phục hồi các phụ nữ phải hành nghề mại dâm. Hiện nay cộng đoàn này hiện diện và hoạt động tại 34 quốc gia với các căn nhà gia đình, các hợp tác xã hội và giáo dục, các nhà cầu nguyện, các dịch vụ tháp tùng các phụ nữ mang thai gặp vấn đề và các sáng kiến khác. 6 nước Á Châu có các cộng đoàn Gioan 23 là Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Israel, Palestine, Nepal và Sri Lanka. Hiện diện tại buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha tại Thánh đường Phaolô 6 sáng hôm qua cũng có 18 hồng y và giám mục, 1.800 trẻ vị thành niên từ 10 đến 18 tuổi, 200 trẻ em và người lớn ngồi trên ghế lăn và nhiều người già. Trước khi Đức Thánh Cha đến, các tham dự viên đã sinh hoạt, ca hát, văn nghệ và nghe trình bày chứng từ. Khi Ngài đến vào lúc 12 giờ trưa, sau lời chào mừng của vị tổng phụ trách, một cựu nữ mại dâm người Nigeria được cộng đồng Thánh Gioan 23 giải thoát đã kể lại chứng từ. Khi còn là một thiếu nữ 18 tuổi, cô bị thân phụ bán sang Italia cho bọn ma cô. Trong khi hành nghề mại dâm, cô có thai và sinh con. Sau đó, cô được một thành viên cộng đồng Thánh Gioan 23 giúp tìm lại được tự do. Tiếp đến, một gia đình người du mục Rome được tiếp đón trong cộng đoàn này đã trình bày chứng từ với Đức Thánh Cha và mọi người.
Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, những chuyện của anh chị em kể lại nói về sự nô lệ và giải thoát, sự ích kỷ của những người muốn xây dựng cuộc sống của mình bằng cách bóc lột người khác và về lòng quảng đại của những người giúp đỡ tha nhân trỗi dậy từ tình trạng lầm than vật chất và luân lý của họ. Những kinh nghiệm đó cho thấy bao nhiêu hình thức nghèo đói làm cho thế giới chúng ta bị thương tổn. Chúng cũng tỏ lộ tình trạng lầm than nguy hiểm nhất. Nguyên nhân của tất cả những lầm than khác chính là sự xa lìa Thiên Chúa, tưởng mình có thể sống bất cần Thiên Chúa. Thật là một sự lầm than mù quáng khi coi mục đích đời mình là sự giàu sang vật chất, tìm kiếm quyền lực và lạc thú, nô lệ hóa cuộc sống tha nhân để đạt tới mục tiêu của mình. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy để cho sự hiện diện của Chúa mở rộng chân trời, chữa lành tư tưởng và cảm xúc của mình. Sự hiện diện ấy mang lại cho chúng ta sức mạnh cần thiết để vượt thắng những khó khăn và thử thách. Nơi nào có Chúa Giêsu thì có sự sống lại, có sự sống, vì chính Chúa là sự phục sinh và là sự sống.
Jerusalem, Chúa Nhật hôm nay 21 tháng 12, Đức Thượng Phụ Fuad Toan của Giáo hội Công giáo Jerusalem sẽ viếng thăm các tín hữu Kitô tại miền Gaza theo một truyền thống từ lâu vào dịp gần lễ Giáng sinh. Ngài là chủ chăn của 160.000 tín hữu Công giáo Latin tại Israel, Palestina, Jordania và đảo Cyprus. Tại Gaza, Đức Thượng Phụ sẽ cử hành thánh lễ cho giáo xứ Công giáo duy nhất. Ở Gaza có 1.300 Kitô hữu, đa số theo chính thống giáo, trong đó có 700 người ở lứa tuổi dưới 14 và trên 35 tuổi. Tổng số tín hữu Công giáo là 170 người. Miền Gaza bị Israel phong tỏa từ lâu và đã chịu nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt trong 50 ngày hồi mùa hè năm nay, làm cho hơn 2.200 người thiệt mạng, hầu hết là người Palestine. Trong sứ điệp Giáng sinh công bố hôm 18 tháng 12 vừa qua, Đức Thượng Phụ đã lên án chiến tranh tại Thánh Địa, đặc biệt ở Gaza với những hậu quả bi thảm. Ngài kêu gọi các giới chức hữu trách chính trị hãy lãnh nhận trách nhiệm của mình. Sáng ngày 20 tháng 12 vừa qua, không quân Israel đã oanh kích miền Gaza để trả đũa vụ nhóm Hamas từ miền này bắn hỏa tiễn vào lãnh thổ Israel. Đây là hoạt động quân sự đầu tiên từ hai phía sau tuyên ngôn đình chiến hồi tháng 8 năm nay.
Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Quốc đang ở trong một giai đoạn tích cực. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Thánh Phanxicô do các tu sĩ của dòng ở Assisi ấn hành, Đức Hồng Y Parolin nói, quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc là một con đường dài, có những giai đoạn lên xuống khác nhau, con đường ấy chưa kết thúc và sẽ kết thúc vào thời điểm Chúa muốn. Tôi thiết nghĩ đối với Trung Quốc, chúng ta phải có một cái nhìn thần học. Hiện nay chúng tôi đang ở trong một giai đoạn tích cực, có những dấu hiệu từ cả hai phía muốn tiếp tục nói chuyện với nhau và cùng tìm ra những giải pháp cho các vấn đề liên quan đến sự hiện diện của giáo hội công giáo tại quốc gia bao la này. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nói thêm rằng, bản thân tôi có thể nói rằng những viễn tượng có triển vọng và chúng tôi hy vọng những hạt mầm này sẽ triển nở và mang lại hoa trái tốt cho thiện ích của chính Trung Quốc và cho toàn thế giới.
Roma, Chủ nhật hôm nay 21 tháng 12, Đức Tổng giám mục Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, sẽ đến viếng thăm nhà tù Rebibbia ở Roma để cử hành thánh lễ cho các tù nhân theo sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Đức Tổng giám mục Krajewski người Ba Lan cũng mang theo món quà của Đức Thánh Cha là cuốn sách kinh mà Ngài đã cho phân phát cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 14 tháng 12 vừa qua. Cuốn sách mang tựa đề Khi tôi cầu nguyện, Thiên Chúa hô hấp trong tôi. Nhà tù Rebibbia hiện có 2.500 tù nhân, gồm 2.100 nam và 350 nữ, trong số này có 20 trẻ em, từ 0 đến 3 tuổi. 38% tù nhân không phải là người Italia. Nhiều người rất nghèo, một số khác bị bệnh và không có gia đình săn sóc. Có 6 vị tuyên úy cùng với 150 người thiện nguyện phục vụ tại nhà tù. Ngày lễ Giáng sinh họ không thể được thân nhân hay người ngoài viếng thăm, vì thế thánh lễ này được cử hành trước với những lời cầu chúc của Đức Thánh Cha. Dịp lễ phục sinh 20 tháng 4 năm nay, Đức Tổng giám mục Krajewski đã viếng thăm nhà tù Regina Celi gần Vatican, mang theo cuốn tin mừng bỏ túi do Đức Thánh Cha tặng cho các tù nhân.
New Delhi, một chức sắc ấn giáo và là chính trị gia thuộc đảng của Thủ tướng Narendra Modi, tuyên bố hoãn lại nhưng không từ bỏ kế hoạch hoãn cải 5.000 gia đình Kitô và Hồi giáo theo ấn giáo. Đó là ông Yogi Adityanath, đại biểu Quốc hội Ấn thuộc Đảng Quốc gia Ấn giáo BJP. Hồi đầu trung tuần tháng 12 này, ông cho biết sẽ tổ chức buổi lễ cải đạo, trở về với Ấn giáo tại thành phố Alingrad ở miền Bắc Ấn Độ vào dịp lễ Giáng sinh sắp tới. Ông cho rằng đây không phải là một cuộc cải đạo thực sự, nhưng là một cuộc trở về nhà, vì những gia đình liên hệ ở đây ban đầu thuộc Ấn giáo. Hôm 18 tháng 12, ông tuyên bố hoãn lại buổi lễ này để khỏi can thiệp vào khóa họp của Quốc hội đang tiến hành. Mới đây, cảnh sát Ấn Độ cho biết đang mở một cuộc điều tra về những vụ cải đạo để theo Ấn giáo một cách bất hợp pháp tại khu ngoại ô thành phố Agra ở miền Bắc nước này. Dân cư Hồi giáo tại đó khiếu nại và nói là đã bị lường gạt để tham dự một lễ nghi hoán cải. Đổi lại, họ được những phiếu thực phẩm và các thẻ cử tri. Hãng tin Reuters của Anh Quốc truyền đi ngày 12 tháng 12 vừa qua cho biết, các nhóm chính trị đối lập ở Ấn tố cáo Thủ tướng Narendra Modi làm thương tổn nền tảng đa văn hóa và đa tôn giáo của đất nước. Hiến pháp nhìn nhận sự bình quyền của mọi công dân, bất luận họ thuộc tôn giáo nào. Một số người xác quyết rằng các nhóm Ấn giáo cực đoan trở nên táo bạo hơn kể từ khi Thủ tướng Modi lên cầm quyền. Mặc dù các đảng thuộc phe đối lập tạo áp lực, nhưng Thủ tướng Modi cho biết sẽ không lên tiếng tại Quốc hội về những vụ một số nhóm Ấn giáo cực đoan cưỡng bách hoặc dụ dỗ các tín đồ các tôn giáo khác theo Ấn giáo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Xin ơn bình an Giáng sinh.
Giáng sinh không còn là lễ dành riêng cho các Kitô hữu nữa, nhưng đã trở thành ngày đại lễ cho muôn người. Không phân biệt sắc tộc hay màu da, dù là Kitô hữu hay không, người ta vẫn hòa chung với niềm vui Giáng sinh. Dường như con người cảm thấy một bầu khí vui tươi nào đấy trong ngày lễ Giáng sinh. Họ trao tặng nhau những món quà và những lời chúc tốt đẹp nhất cho ngày lễ. Trong vô vàn những lời chúc tốt đẹp ấy, bình an là điều con người khát khao mong mỏi nhất cho chính mình cũng như tha nhân. Khao khát bình an là vì cõi lòng con người đã chất chứa quá nhiều nỗi bất an. Mãi miết chạy theo vòng xoáy của kim tiền, niềm vui giàu có chẳng trọn vẹn vì thủ đoạn bất lương. Tìm kiếm danh vọng như cái lọng che thân, đến khi trở thành ông nọ bà kia, ta chỉ toàn thấy xung quanh là kẻ thù và cô đơn cùng cực. Đắm chìm mình trong khoái lạc của dục vọng và đam mê, làm sao ta an nhiên tự tại được khi phần con lấn át phần người? Càng ẩn nấp trong tháp ngà điện ngọc, ta đang tự thú nhận mình chẳng có bình an. Sự bình an chỉ có được khi mặt hồ cõi lòng thật phẳng lặng, nước trong veo nên nhìn thấy đáy tỏ tường. Thay vì để yên cho mặt hồ lắng động, con người lại thích khuấy nước cho đục ngầu. Như thế, bình an chẳng phải chạy theo một điều gì đó ở bên ngoài, nhưng làm sao bình ổn cõi sâu thẳm bên trong. Bình an đích thực chỉ có được khi Thiên Chúa ở với con người. Đêm Giáng sinh là đêm hồng phúc vì Thiên Chúa đến với con người. Đấng Emmanuel ngự đến để bày tỏ tình yêu đích thực của Thiên Chúa dành cho con người. Và tình yêu ấy được diễn tả bằng sự bình an như lời hát của sứ thần: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Thiên Chúa từ trời cao nhận máng cỏ hôi tanh làm ngai uy linh, và hang đá trở nên cung vàng điện ngọc, nhưng Ngài chẳng cảm nhận chút bất an. Bởi lẽ Ngài chính là sự bình an, và bất kỳ đâu Ngài hiện diện, sự bình an của Thiên Chúa sẽ đổ tràn. Lời hát của các thiên thần mang lại hy vọng sẽ có được bình an đích thực của Thiên Chúa dành cho những người được Chúa thương. Trước tiên, các mục đồng được bình an khi thấy rằng Đấng Cứu Thế không phải là người xa lạ, nhưng thật gần gũi với họ khi Ngài chọn sinh ra trong nơi ở của súc vật. Chiêm ngắm hài nhi, các mục đồng có thể yên tâm rằng con Thiên Chúa chắc chắn cảm thông được thân phận bé nhỏ của họ, Ngài là người thuộc về họ. Con Thiên Chúa đã chấp nhận sinh ra trong cảnh nghèo và luôn trung thành với lề luật của Thiên Chúa. Còn chúng ta lại luôn than thở và trách móc, bất mãn về cảnh sống của mình. Thậm chí, chúng ta còn nhân danh cái nghèo để vi phạm lề luật của Thiên Chúa. Con Thiên Chúa đã đi hết hành trình cuộc sống với tất cả nỗi buồn vui, âu lo và trăn trở. Chẳng ai hiểu chúng ta bằng Ngài. Ngài chẳng xa lạ với những gánh nặng của cuộc sống chúng ta. Ngài đến để cùng chia sẻ kiếp người với chúng ta, để có thể dẫn đưa chúng ta về với Thiên Chúa. Ngài đã sống trọn vẹn thân phận của một con người, chỉ trừ tội lỗi. Không có gì của con người mà lại xa lạ với Thiên Chúa. Con Thiên Chúa đã sống trọn vẹn từng phút giây của cuộc sống con người một cách bình an. Không phải bất kỳ ai cũng có được sự bình an của Chúa khi Ngài đến, nhưng chỉ có những ai được Chúa thương mà thôi. Herode đã mất bình an vì Chúa đến. Thực ra là ông chưa hề có bình an, và sự ra đời của tân vương của Israel càng khiến ông bất an. Để có được thứ bình an giả tạo, ông đã tắm máu biết bao trẻ nhỏ vùng Bethlehem. Những ông bà chủ của những quán trọ đã từ khước sự bình an của con Thiên Chúa khi chẳng muốn biến quán trọ của họ thành nhà hộ sinh vì Maria đã sắp lâm bồn. Chỗ trống đáng lẽ thuộc về con Thiên Chúa trong quán trọ của họ lại trở nên ổ chứa cho biết bao những tệ nạn khác. Ngày nay, mỗi dịp lễ Giáng sinh trôi qua, những Herodê đương đại tiếp tục sát hại biết bao thai nhi chỉ bởi vì chúng là cục nợ ngoài ý muốn của những cuộc mây mưa chớp nhoáng trong các nhà nghỉ, khách sạn. Con Thiên Chúa xuống thế làm người, dầu có ở trong hang đá máng lừa, vẫn còn may mắn hơn bao thai nhi vô tội ấy. Khi Ngài có cơ hội mở mắt chào đời trong sự yêu thương và bảo bọc của mẹ cha. Lạy Chúa Giêsu hài đồng, Chúa đến và sẵn sàng ban bình an cho con người, nhưng chúng con không muốn đón nhận vì thích những bình an giả tạo từ tiền bạc, quyền lực và dục vọng hơn. Xin cho chúng con cảm nhận thật sâu sự bình an đích thực của Chúa, sự bình an đến từ sự hủy mình ra như không, chỉ vì yêu. Chỉ khi cảm được sức nóng từ ngọn lửa tình yêu của Chúa, chúng con mới đủ can đảm nói không với những bất an phù phiếm và chóng qua ở đời này, để dám yêu Chúa và để Chúa yêu mình. Ngõ hầu bình an đích thực của Chúa sẽ ngự trị trong cõi lòng chúng con mùa Giáng sinh năm nay. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, ai ai cũng biết mối tương quan mật thiết giữa Đức Maria với Chúa Giêsu vì đã được nói rất nhiều trong các sách phúc âm. Thế nhưng Tân Ước có đả động gì đến tương quan giữa Đức Maria với Chúa Thánh Thần không? Linh Mục Phan Tấn Thành trả lời.
Tân Ước nói khá nhiều đến mối tương quan giữa Chúa Thánh Thần với Đức Maria, chỉ có điều là chúng ta không để ý đấy thôi. Trong bài tin mừng thánh lễ Chúa Nhật hôm nay, quen gọi là trình thuật truyền tin, chúng ta theo dõi cuộc đối thoại giữa Đức Maria với Thiên sứ Gabriel và tập trung chú ý vào sứ mạng của Đức Maria được làm mẹ của Đức Giêsu. Đức Giêsu được mặc khải như là con đấng tối cao, là đấng thánh, là con Thiên Chúa. Và chúng ta cũng chú ý đến thái độ của Đức Maria tự xưng là nữ tỳ của Chúa. Thế nhưng bài trình thuật cũng dành một chỗ không kém quan trọng để bàn về vai trò của Chúa Thánh Thần qua những lời của Thiên sứ Gabriel. Chúng ta biết rằng, trong buổi truyền tin, Thiên sứ Gabriel ba lần ngỏ lời với Đức Maria. Lần thứ nhất khi vừa mới xuất hiện, người nói, mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Chúa ở cùng bà. Đây là một lời mời hãy hân hoan, bởi vì Đức Maria được Thiên Chúa đoái thường. Lời thứ hai thì mang tính trấn an, mời gọi Đức Maria hãy tin tưởng đang khi Thiên sứ trình bày chương trình của Thiên Chúa. Đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, bà sẽ thụ thai, sinh một con trai, vân vân. Lời thứ ba của sứ thần giải thích cách thức mà lời loan báo đó sẽ được thực hiện. Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rập bóng trên bà. Đây là một câu nói rất quan trọng về tương quan của Đức Maria với Chúa Thánh Thần, hay nói đúng hơn, câu nói này diễn tả tác động của Chúa Thánh Thần ở nơi Đức Maria.
Bản văn chỉ nói là Thánh Thần ngự xuống trên Đức Maria, chứ đâu có đả động gì đến các tác động của Thánh Thần đâu.
Dĩ nhiên, đối với chúng ta, câu nói này chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, bởi vì chúng ta giống như là vịt nghe sóng. Nhưng mà tác giả sách Tin mừng sử dụng nhiều hình ảnh và ngôn từ rút từ truyền thống của Cựu Ước Vì vậy, cần phải làm quen với ngôn ngữ của Cựu Ước thì mới hiểu được những ẩn ý của các câu nói. Bản dịch tiếng Việt mà tôi vừa trưng dẫn là của nhóm Giờ Kinh Phụng Vụ và có lẽ dịch không sát cho lắm. Cha Nguyễn Thế Thuấn dịch như thế này: quyền năng đấng tối cao rập bóng trên bà. Các bản dịch ở bên châu Âu còn nói rõ hơn: quyền năng đấng tối cao bao phủ bà bằng bóng của Ngài. Câu nói này nhắc đến một lịch sử hùng tráng của Thiên Chúa hiện diện với dân Israel. Sau khi dân này được giải thoát khỏi cảnh nô lệ và lên đường tiến về đất hứa, thì Thiên Chúa dẫn dắt họ bằng một đám mây để mà che chở và chỉ đường cho họ. Đám mây bao phủ cho họ khỏi bị thiêu nóng, đồng thời cho biết khi nào phải lên đường và khi nào nên dừng lại. Ngoài ra, đám mây còn hạ xuống trên hòm bia giao ước để chỉ trỏ vinh quang Thiên Chúa ở giữa đám dân của Ngài. Chúng ta hãy đọc lại một vài bản văn thì sẽ thấy rõ điều đó. Sách Xuất Hành chương 24 câu 15-18 viết thế này: vinh quang Thiên Chúa ngự trên núi Sinai và mây bao phủ núi 6 ngày. Rồi chương 40 câu 34-38 cũng viết: ông Môsê không thể vào liều hội ngộ vì đám mây đậu trên đó. Vinh quang Thiên Chúa đầy tràn nhà tạm. Ở mỗi chặng đường của họ, khi nào đám mây bay đến khỏi nhà tạm thì con cái Israel nhổ trại. Nếu mây không bay lên thì họ không nhổ trại cho đến ngày mây lại bay lên. Như vậy, đối với Israel, đám mây là biểu hiện sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa họ. Và ngôn sứ Isaiah ở chương 63 câu 14 gọi đám mây là thần khí của Chúa. Ý tưởng này cũng được Tân Ước sử dụng khi nói đến đám mây xuất hiện vào lúc Chúa Giêsu biến hình trên núi. Trong bối cảnh đó, khi Thiên Sứ nói rằng quyền năng đấng tối cao bao phủ Đức Maria bằng đám mây, thì tác giả muốn nói đến sự hiện diện của Thiên Chúa ở trên Đức Maria như là trên hòm bia thánh.
Xưa kia, đám mây là biểu tượng của sự hiện diện của Thiên Chúa để hướng dẫn dân Israel trên sa mạc. Bây giờ, Thánh Thần bao phủ Đức Maria bằng đám mây để làm gì ạ?
Đến đây, chúng ta lại bắt gặp một hình ảnh điển tích nữa của Cựu Ước. Ngay từ đầu sách Sáng Thế, chúng ta đọc thấy rằng, thần khí Chúa bay lượn trên mặt nước. Đó là thần khí sáng tạo. Và rồi mỗi lần nói đến cuộc tạo dựng mới, các ngôn sứ lại nhắc đến thần khí Chúa ngự tới, chẳng hạn như là Isaiah 32 câu 15-20, chương 44 câu 1 đến câu 5, Ezekiel chương 37 câu 1 đến 14, vân vân. Như vậy, vào lúc khởi đầu, thần khí ngự xuống để mà thực hiện sự tạo dựng. Bây giờ thì thần khí ngự xuống trên Đức Maria để thực hiện một cuộc tạo dựng mới, tức là kỷ nguyên của vị cứu tinh mà các ngôn sứ đã loan báo và mong đợi. Thánh Thần sẽ tạo ra nhân tính của Đức Giêsu, như chính Thiên Sứ Gabriel giải thích. Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người sẽ là con Thiên Chúa. Vào lúc khởi nguyên, Thánh Thần đáp xuống để thực hiện việc tạo dựng. Bây giờ, Thánh Thần đáp xuống cho Đức Maria để kiện toàn việc tạo dựng qua cuộc nhập thể của ngôi lời. Khi nhớ lại lời nguyện của ông Isaiah, chương 45 câu 8 mà chúng ta thường hát trong mùa vọng: trời cao ơi, nào hãy gieo sương, mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính, đất mở ra đi cho nảy mầm ơn cứu độ. Đọc tới câu đó, các giáo phụ liên tưởng tới Đức Maria như là thửa đất mà Thánh Thần sẽ làm trổ sinh đấng cứu tinh của nhân loại.
Như vậy, khi nói đến Thánh Thần như đám mây rập bóng trên Đức Maria, thì tác giả ám chỉ rằng Đức Maria là hòm bia cưu mang đấng tối cao. Nhưng phải chăng Đức Maria hoàn toàn thụ động không?
Dĩ nhiên là việc Đức Maria được chọn làm thân mẫu đấng cứu thế là một ân huệ về phía Thiên Chúa, nhưng mà Đức Maria không hoàn toàn thụ động. Tới đây chúng ta khám phá một chi tiết thú vị khác trong trình thuật truyền tin. Chúng ta vẫn quen hình dung nó như một cuộc đối thoại giữa Đức Maria với Thiên Chúa qua trung gian của Thiên Sứ. Nhưng mà có những học giả Kinh Thánh nhận ra được cái khung cảnh ký kết giao ước ở trên núi Sinai được kể lại trong sách Xuất Hành từ chương 19 đến chương 24. Qua ông Môsê, Thiên Chúa ngỏ lời với Israel như thế này: Nếu các ngươi giữ giao ước của ta, thì các ngươi sẽ trở thành sở hữu của riêng ta giữa mọi dân tộc. Và dân đã long trọng chấp nhận đề nghị của Thiên Chúa. Họ hứa sẽ nghe lời Chúa, tuân giữ luật của Ngài, và họ thưa: Chúng tôi sẽ làm điều Chúa dạy. Sách Xuất Hành chương 19 câu 8. Trải qua lịch sử, dân Israel đã nhiều lần lặp lại lời hứa đó, sau nhiều lần đã vội lỗi phạm giao ước. Cuối cùng, các ngôn sứ Jeremiah và Ezekiel loao báo rằng, vào thời cuối, Thánh Thần Chúa sẽ được ban cho dân để ghi khắc giao ước vào con tim, thay vì ghi ở trên tấm bia đá. Nhờ thế, họ sẽ không còn quên sót nữa. Nếu ai hiểu biết bối cảnh Kinh Thánh như vậy, thì sẽ khám phá ra rằng, những lời của Đức Maria thưa với Sứ Thần là một công thức chấp nhận giao ước. Khi người nói, này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin cho lời Ngài hoàn tất ở nơi tôi. Đức Maria tượng trưng cho dân Israel mới, đứng ra chấp nhận giao ước mà Thiên Chúa ký kết. Đức Maria có khả năng đáp lại tiếng xin vâng, bởi vì nhờ có Thánh Thần đã đặt giao ước đó vào trong con tim của người. Như vậy, Đức Maria không hoàn toàn thụ động. Thực vậy, nhờ ơn của Thánh Thần, Đức Maria chấp nhận giao ước với Thiên Chúa không chỉ với tư cách cá nhân mà thôi, nhưng còn như là đại diện của dân tộc. Như vậy, cho đến nay, qua việc đối chiếu với các hình ảnh cựu ước, chúng ta thấy tác giả sách Thi Mừng muốn diễn tả tác động của Thánh Thần nơi Đức Maria như là che phủ hòm bia thánh, tạo dựng mới, giao ước mới. Nhờ tác động này, Đức Maria trở thành cung điện của Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa hiện diện nơi cung lòng của Đức Maria.
Ngoài trình thuật truyền tin, Tân Ước còn có chỗ nào nói đến tác động của Chúa Thánh Thần trên Đức Maria không, thưa cha?
Có chứ, qua các hình ảnh quen thuộc của Cựu Ước. Chẳng hạn như trong trình thuật Đức Maria đi thăm viếng bà Elizabeth, bà này thốt lên: Làm thế nào mà thân mẫu Chúa tôi đến thăm viếng như thế này? Luca 1:43. Cái câu này vọng lại tiếng thốt của vua David khi tiếp đón hòm bia Thiên Chúa lên Jerusalem. Làm thế nào mà hòm bia của Chúa đến thăm ngôi nhà tôi như thế này? Sách Samuel quyển 2 chương 6 câu 9. Rồi ông David nhảy múa trước hòm bia. Một cách tương tự, cậu bé Gioan trong lòng mẹ cũng nhảy mừng khi Đức Maria đến thăm viếng nhà. Luca 1:44. Nói một cách khác, tác giả Tin Mừng nhận ra nữ Đức Maria là hòm bia Thiên Chúa. Đầy ơn Chúa Thánh Thần, chính Đức Maria cũng cất tiếng chúc tụng Thiên Chúa qua bài ca Magnificat, tương tự như ông Zacharia cất lên bài thánh ca Benedictus. Đức Maria là thụ tạo mới của Thánh Thần, là cung điện của Thiên Chúa ra quyền năng của Thánh Thần. Sau cùng, một đoạn văn nữa của Tân Ước nói đến tương quan giữa Chúa Thánh Thần với Đức Maria là sách Tông Đồ Công Vụ ở chương 1 câu 13-14, thuật lại việc Đức Maria cùng với hội thánh sơ khởi cầu xin Chúa Thánh Thần ngự đến. Thánh Thần đã biến Đức Maria thành đền thờ của Thiên Chúa. Bây giờ, chính người cũng khẩn nài Thánh Thần đến để thánh hóa hội thánh, biến hội thánh trở thành đền thờ Thiên Chúa, dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa ở trần gian và giúp cho hội thánh thi hành chức năng là mẹ của mình. Sách Giáo Điều Thánh Công Giáo tóm tắt tương quan giữa Thánh Thần với Đức Maria ở các số từ 721 đến 726. Cách riêng lưu ý đến việc Đức Maria được Thánh Thần thánh hóa để trở thành thánh điện cho Chúa ngự. Và Đức Maria cũng giúp cho những kẻ tiếp cận mình cũng được trở nên thánh.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Chuẩn bị y phục cho lễ vị thành niên của Chúa Giêsu.
Tôi đã có lời hứa của Chúa, tôi thưa người, Giê-xu ơi, con sẽ sung sướng chừng nào được nhìn thấy nghi thức lễ vị thành niên của Chúa. Và người nói, cha sẽ cho con thấy ngay khi chúng ta có thể ở riêng với nhau, để không làm bất ổn cho mầu nhiệm. Con sẽ đặt thị kiến này vào sau cảnh mẹ cha là cô giáo của cha, của Gia-cô-bê và Giu-đa mà cha mới cho con. Con sẽ đặt nó vào giữa cảnh đó và cuộc tranh luận trong đền thờ. Tôi thấy Maria đang cúi xuống trên một cái thùng, đúng hơn là một cái thau bằng đất nung. Cô pha chế cái gì làm bốc khói lên trong không khí lạnh và yên tĩnh của khu vườn ở Nazareth. Đây hẳn là giữa mùa đông. Ngoại trừ các cây ô liu, tất cả các cây khác đều trần trụi, các bộ xương thật sự. Trên cao, bầu trời rất trong, và có cả một mặt trời đẹp, nhưng nó không làm dịu được cơn gió khiến các cành trơ trụi rung động, chạm vào nhau, và làm rợn sóng tàn lá xanh xám của các cây ô liu. Bà Chúa trùm kín bằng y phục màu nâu đậm, hầu như đen. Bà có mang ở phía trước một mảnh vải thô, một thứ tạp dề để bảo vệ quần áo. Cô kéo từ trong một cái thùng ra một khúc cây và cô lúc lắc nó. Tôi thấy nó nhỏ xuống một giọt màu đỏ rất đẹp. Maria quan sát nó, bôi một giọt vào đầu ngón tay để thử, và quẹt vào tạp dề để coi màu. Cô có vẻ bằng lòng. Cô vào trong nhà rồi trở ra với nhiều búp của một thứ len rất trắng. Cô nhúng nó vào trong chậu, từng búp một, cách kiên nhẫn và khéo léo. Khi cô đang làm như vậy, thì bà chị dâu cô, Maria Anfeo, từ xưởng mộc của Giuse đi tới. Hai bà chào nhau và nói chuyện. Maria Anfeo hỏi, thành công không? Em hy vọng. Cái bà dân ngoại đã bảo đảm với chị rằng màu này y hệt màu người ta dùng ở Roma. Người ta đã cho chị, bởi vì chính em đã làm những thứ đó. Họ bảo rằng ngay ở Roma cũng không ai thêu đẹp như em. Chắc là em đã phải lòi tròng mắt ra để làm, có phải không? Maria mỉm cười và làm một cử điệu bằng đầu như muốn nói, có là gì đâu. Bà chị dâu nhìn trước khi trao cho Maria những búp len sau cùng. Em kéo sợi tuyệt đẹp, giống như sợi tóc, vì nó nhỏ và đều chừng nào. Em làm cái gì cũng hoàn hảo và làm rất nhanh. Mấy búp sau cùng này lợt màu hơn à?
Vâng, để cho áo dài, áo khoác thì đậm màu hơn. Hai người đàn bà làm việc với nhau quậy trong cái thau, rồi họ lôi ra các búp len rất đẹp, màu đỏ tía, và các bà chạy lẹ để nhận nó vào nước lạnh ở trong một cái bể hứng dưới một dòng suối nhỏ. Nước suối chảy xuống, tạo ra tiếng động vui như tiếng cười liên tục. Các bà xả, xả, rồi đem phơi trên các cây sậy mà họ gác lên giữa hai cành cây. Gió như vậy nó sẽ khô lẹ, bà chị dâu nói. Chúng ta đi lại xưởng của Giuse, ở đó có lửa. Chắc chị bị buốt giá, Đức Thánh Trinh Nữ nói. Chị rất tốt vì đã giúp em, nên em đã làm lẹ hơn và ít mệt hơn. Em cảm ơn chị. Ôi, Maria, có gì mà chị không làm cho em? Ở gần bên em là hưởng ngày lễ. Lại nữa, tất cả những việc này là cho Giê-xu con em. Nó rất thân thiết đối với chị. Chị thấy mình cũng như mẹ nó khi chị giúp em chuẩn bị lễ thành niên cho nó. Hai bà đi vào xưởng đầy mùi vỏ bào, xưởng của thợ mộc. Thị kiến ngừng lại. Nó tiếp tục vào cuộc hành trình của Giê-xu đi Jerusalem vào lúc 12 tuổi. Người có dáng rất đẹp, rất nảy nở. Người trông như đứa em trai của bà mẹ trẻ của người. Người đã cao tới vai mẹ, với bộ tóc vàng hoe, quăn lọn, không còn ngắn như mấy năm đầu của đời người, nhưng nó đã dài qua tai, trông như chiếc mũ bằng vàng hoàn toàn được trau chuốt với các lọn sáng bóng. Người mặc màu đỏ, một màu đỏ đẹp của hồng ngọc lạp, một chiếc áo dài tới mắt chân, đi sang đan, y phục để cho các cử động được dễ dàng, tay áo rộng và dài, ở cổ. Ở gấu áo và gấu tay áo có dệt các chữ Hy Lạp, màu tiệp màu rất đẹp.
Khởi hành từ Nazareth cho lễ thành niên của Chúa Giê-xu. Tôi thấy Giê-xu đi với má người vào trong căn phòng, nói sau đây, hãy gọi là phòng ăn ở Nazareth. Giê-xu là đứa trẻ đẹp 12 tuổi, lớn, cân đối, khỏe mạnh, không mập. người có vẻ lớn hơn tuổi thực sự do thể chất của người. Người đã lớn, cao tới vai má. Người vẫn còn khuôn mặt phính và hồng của trẻ Giê-xu, khuôn mặt mà sau tuổi trẻ và tuổi thành niên sẽ gầy đi và có màu trắng của một số bạch ngọc tế nhị với nước da vàng hồng. Đôi mắt vẫn còn là mắt trẻ con, lớn, mở rộng, với những tia vui tươi trong cái nhìn đứng đắn. Sau này nó không còn mở to như vậy nữa. Các mu mắt hơi khép lại để che bớt những đồi bại quá trầm trọng của thế giới trước đấng trong sạch, đấng thánh. Chỉ vào những lúc của phép lạ, nó mới mở lớn và sáng rực còn hơn là lúc này, để xua đuổi ma quỷ và sự chết, để chữa bệnh tật cho thân xác và linh hồn. Rồi nó sẽ không còn những tia vui tươi pha lẫn với cái nhìn đứng đắn này nữa. Cái chết và tội lỗi sẽ luôn luôn hiện diện, và cùng với nó là sự hiểu biết rằng sự hy sinh của người sẽ ra vô ích cho nhiều người vì sự chống đối của ý muốn loài người. Chỉ có rất họa hiếm những lúc vui vì người thấy có các linh hồn được cứu chuộc, đặc biệt là với các kẻ trong sạch, nhất là các trẻ em, là cái nhìn thánh và đầy nhân từ của người mới sáng lên được niềm vui với hoàn cảnh chung quanh. Nhưng lúc này, người đang có má người, trong nhà người. Trước mặt người là Thánh Giuse, đang nhìn người với nụ cười đầy tình yêu. Cũng có các anh họ đầy cảm phục và bác Maria Alfeo vuốt ve. Người sung sướng, Giê-xu của tôi, người rất cần tình yêu để được sung sướng, và lúc này thì người có tình yêu đó. Người mặc y phục bằng len mềm, màu hồng ngọc lạt, nó hoàn toàn mềm mại, được dệt rất dày bằng những chỉ rất mịn. Ở cổ phía trước, ở gấu đôi tay rộng và dài của chiếc áo dài tới đất, có chạy các dấu hiệu của Hy Lạp. Nó không được thêu, nhưng được dệt bằng chỉ đậm màu hơn trên màu đỏ lạt của chiếc áo. Áo chỉ để lộ ra có đôi chân đi xăng đan mới được đóng rất đẹp. Đây không còn là cái đế thông thường, với hai cây dây thắt lại nữa. Chiếc áo chắc hẳn là công trình của má, bởi vì chị dâu của bà cảm phục và khen ngợi. Mái tóc vàng đẹp đã có màu đậm hơn lúc Giê-xu còn là đứa con trai nhỏ, với những óng ánh như đồng, với những cuộn làm thành những lọn khi thả buông tới hai bên dưới lỗ tai. Đây không còn là những lọn quăn ngắn nhẹ như tơ của trẻ con, và đây chưa là mái tóc rợn sóng của tuổi trưởng thành, dài tới vai, kết thúc bằng những lọn mềm, nhưng mái tóc đang có khuynh hướng biến thành màu này và dạng này.
Đây là con trai chúng ta, Maria nói, đồng thời cô giơ bàn tay phải đang cầm bàn tay trái của Giê-xu, làm như cô giới thiệu người với tất cả và xác định mối liên hệ phụ tử của vị công chính đang mỉm cười. Rồi cô thêm, Giuse, anh hãy chúc lành cho con đi trước khi lên đường đi Jerusalem. Nghi thức chúc lành không cần thiết để đi nhà trường là bước đầu tiên của cuộc đời, nhưng bây giờ con nó đi tới đền thờ để được công bố là trưởng thành. Hãy chúc lành cho con và em cùng với nó. Phúc lành của anh, Maria bị ngộp trong tiếng nấc, sẽ cho con sức mạnh và cho em can đảm để rời xa con thêm một tí nữa. Maria, Giê-xu sẽ luôn luôn ở với em. Công thức không thay đổi liên hệ của chúng ta. Anh không thảo luận với em về việc đó. Đứa con trai này quá thân thiết với chúng ta. Không ai xứng đáng như em để giữ người trong đời sống. Ôi đấng thánh của anh! Maria cúi xuống cầm bàn tay Giuse và hôn. Đó là người vợ và cô yêu thương kính trọng chừng nào đối với chồng cô. Với đầy phẩm giá, Giuse đón nhận dấu hiệu của trọng kính và tình yêu này. Rồi sau đó, ông giơ bàn tay mà cô vừa hôn lên, đặt trên đầu người vợ của ông và nói, Ừ, anh chúc lành cho em, kẻ có phúc, và Giê-xu cùng với em. Nào hai niềm vui duy nhất của tôi, vinh dự của tôi và mục đích của đời tôi. Giuse rất trang trọng. Ông giơ tay, bàn tay úp về phía mặt đất, trên hai cái đầu đang cúi, cả hai đều tóc vàng và thánh. Ông sướng lên lời chúc phúc. Xin Chúa gìn giữ hai mẹ con và chúc phúc cho hai người. Xin người thương xót cả hai và ban cho sự bình yên. Xin Chúa chúc phúc cho hai mẹ con. Rồi ông thêm, đến giờ rồi chúng ta khởi hành. Đây là giờ thuận tiện để hành trình. Maria lấy một cái mền màu hạt lựu đậm và phủ lên mình cho con mẹ. Ôi, cô vuốt ve âu yếm chừng nào khi làm như vậy. Họ ra khỏi nhà, đóng cửa và ra đường. Nhiều người hành hương khác cũng đi về cùng một hướng. Ra khỏi tỉnh, đàn bà và đàn ông tách rời nhau. Trẻ em đi với ai tùy chúng muốn. Jesus đi với má người. Các người hành hương thượng lộ thường đọc thánh vịnh băng qua miền quê rất đẹp trong những ngày vui nhất của mùa xuân, sự tươi mát của đồng cỏ, đồng lúa, cỏ lá với hoa muôn màu. Thánh vịnh của loài người vang lên trên cánh đồng và đường dài. Thánh vịnh của chim chóc gợi tình trong các chòm lá, suối trong với hoa cỏ ven bờ, chiên non nhảy mừng bên mẹ, bình an và niềm vui dưới bầu trời đẹp nhất của tháng tư. Thị kiến chấm dứt như vậy.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 7.500 người thuộc Cộng đoàn Thánh Gioan 23. Ngài khích lệ các thành viên Cộng đoàn tiếp tục chăm sóc việc huấn luyện tinh thần và siêng năng lãnh nhận các bí tích. Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Quốc đang ở trong một giai đoạn tích cực. Jerusalem, Chúa Nhật hôm nay, Đức Thượng Phụ Phoát Toan của Giáo hội Công giáo Jerusalem sẽ viếng thăm các tín hữu Kitô tại miền Gaza.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.